Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kim, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1554. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa. Giảo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: Ngày 24 tháng 5 năm 2006. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11, tiểu đoạn thứ 3. Trong đoạn lớn thứ 6 của phần kệ tụng, xem từ bài kệ thứ 19. Kiến luận nghị nhân, đưa nguyện chúng sanh, ư chư dị luận, tất năng tồi phục. Bài kệ này nói đến những người đang tranh luận bàn định. Trên đường đi cũng thường có thể gặp phải. Hiện thời không nói là luận nghị nhân, hiện thời gọi là học giả, chuyên gia. Họ có những lời lẽ phát biểu chánh thức hoặc không chánh thức, đối với xã hội và học thuật, đương nhiên cũng bao gồm tôn giáo. Hiện thời còn nói đến khoa học, các thứ nghị luận cũng nhằm nêu ra cách nhìn và cách nghĩ của họ. Phàm là những điều được phát biểu chẳng ngoài mục đích. Khiến cho người khác tán đồng, kiến giải, tán đồng cách nói của họ. Từ xưa tới nay, ở Trung Hoa và ngoại quốc, những kẻ như vậy rất nhiều. Chúng ta nhìn vào khoa học và triết học hiện đại, sẽ thấy những luận văn phát biểu nhằm giải thích các hiện tượng tự nhiên trong hiện tiền, nói rất hợp lý. Hơn nữa còn có nhiều người đoạt giải thưởng Nạc Bối Nhĩ. Quý vị có thể nói họ vô lý ư? Ví như các đại khoa học gia gần đây, trong 300-400 năm gần đây nhất, khoa học kỹ thuật của phương Tây phát triển rất mau chóng. Trong vật lý học, xu thế hiện thời là đi theo hai cực đoan. Một cực đoan là vô cùng to, nhằm giải thích khởi nguyên của vũ trụ. Đa số các nhà khoa học tin vào lý luận sự bùng nổ to lớn. Vì hiện thời họ phát hiện vũ trụ vẫn không ngừng phình to. Đấy là hiện tượng bùng nổ. Do vậy có rất nhiều người tin theo. Một phương hướng khác là lượng tử lực học. Nói đến vật chất cơ bản hợp thành vật chất từ rất sớm, mọi người đã nghiên cứu thấy phân tử. Sau đây phân tử lại có thể phân tích, bèn thấy nguyên tử. Chữ nguyên tử trong văn tự ngoại quốc có ý nghĩa chẳng thể chia nhỏ hơn, vì nó rất nhỏ, nhỏ đến nỗi chẳng thể chia nhỏ hơn nữa. Trong Phật Pháp có khái niệm tương tự. Phật Pháp chẳng gọi là nguyên tử hay điện tử, mà gọi là vi trần. Vi trần cũng có thể chia thành rất nhiều đẳng cấp. Vi trần rất nhỏ. Xưa kia chẳng có kính hiển vi, chẳng có các máy móc, ai có thể trông thấy? Đức Phật nói A-la-hán có thể trông thấy. Thiên nhãn của A-la-hán có thể thấy vi trần. Nhưng vi trần hoàn toàn chẳng phải là nhỏ nhất, nó còn có thể chia nhỏ. Chia nhỏ hơn thành sắc tụ cực vi. Sắc tụ cực vi còn có thể chia nhỏ hơn thành cực vi chi vi. Đức Phật nói cực vi chi vi chẳng thể chia nhỏ hơn nữa, nếu chia ra sẽ chẳng còn. Nguyên tử có phải là cực vi chi vi hay không? Này ta biết là không phải. Thuở ấy ngỡ nó là vật chất nhỏ nhất. Này chúng ta biết nguyên tử là do hạt nhân nguyên tử và các điện tử hợp thành. Nó còn có thể chia nhỏ hơn, chia thành điện tử, lạp tử, còn có thể chia tách. Trong lạp tử lại phát hiện có trung tử, có chất tử. Càng chia càng nhỏ hơn, còn có thể chia nhỏ hơn. Nay đã phân tích đến hạt khoa khắc. Hạt vi lượng còn có thể chia nhỏ hơn nữa hay không? Nói theo lý luận vẫn có thể chia nhỏ hơn. Do vậy có thể biết, mãi cho đến hiện thời vẫn chưa phát hiện cực vi chi vi như trong Phật Pháp đã nói. Đức Phật bảo ai có thể trông thấy cực vi chi vi? Bát Địa Bồ Tát. Bất quá khoa học hiện tại nói thật ra cũng rất lỗi lạc. Khoa học cận đại, đại khái là trong 5-6 năm gần đây, một bài luận văn phát biểu của ngành vật lý vũ trụ Hoa Kỳ đã bảo vật chất do đâu mà có. Thật sự là từ trong vô sanh ra hữu, hữu lại trở về vô. Vật chất là một hiện tượng dao động. Nói theo danh từ của họ sẽ là như từ ngữ trường do Ái Nhân Tư Thản đã nói. Trường là gì? Năng lượng. Năng lượng dưới trạng thái thưa thớt thì gọi là trường. Vật chất là gì? Vật chất là hiện tượng năng lượng tập trung. Nơi có năng lượng tập trung sẽ biến thành vật chất. Cách nói ấy rất gần với cách nói trong Phật Pháp. Quý vị xem tâm kinh, mọi người thường niệm kinh này. Tâm kinh nói sắc chính là không, không chính là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là vật chất, không là vô. Vật chất do đâu mà có? Đúng là vô trung sanh hữu. Pháp tướng Duy Thức Tông còn nói cặn kẽ hơn. Trong vũ trụ chẳng có vật chất. Không chỉ là chẳng có vật chất mà tinh thần cũng chẳng có. Kinh Bát Nhã nói phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Tướng là gì? Tướng là vật chất. Tinh thần cũng là một loại hiện tướng, nó chẳng phải là vật chất mà cũng chẳng thật. Nói theo pháp tướng Duy Thức, vật chất là tướng phần của A Lại Gia, tinh thần là kiến phần của A Lại Gia. Tướng phần và kiến phần có cùng một nguồn. Tinh thần và vật chất do đâu mà có? Do tự chứng phần biến hiện. Tự chứng phần là gì? Pháp tánh. Trong giáo pháp Đại Thừa thường nói là tâm tánh. Quý vị thấy Kinh Hoa Nghiêm nói y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tánh là chân tâm, thức là vọng tâm. Chân tâm có thể hiện, vọng tâm có thể biến. Chúng ta kết hợp với khoa học hiện đại để nói, trong hội Hoa Nghiêm chúng tôi đã nói chuyện này mấy lần, cứ phải thường xuyên nhắc nhở. Là vì sao? Chúng ta mê quá dễ dàng, chẳng biết các hiện tướng là giả. Bây giờ chúng ta lại hỏi không gian, tức là hư không chính là gì? Nó tồn tại hay là hư vọng? Đây là một câu hỏi lớn. Nếu câu hỏi này được giải đáp, các vật chất được chứa đựng trong không gian sẽ chẳng còn là một vấn đề to lớn. Vĩnh Gia Đại Sư đã nói rất hay. Trên thực tế, câu nói mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên của Vĩnh Gia Đại Sư vẫn là từ Kinh Kim Cang mà ra. Câu kinh văn nào trong Kinh Kim Cang vậy? Bốn câu kệ cuối cùng: nhất thiết hữu di pháp, như mộng huyễn bào ảnh. Hết thảy pháp hữu di chính là y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới, như mộng. Vì thế Vĩnh Gia Đại Sư nói mộng lý minh minh hữu lục thú. Lục thú là lục đạo. Lục đạo là một đại thiên thế giới, là khu vực giáo hóa của một Đức Phật. Nó là thật hay giả? Giáo pháp Đại Thừa dạy chúng ta chẳng thể nói là thật, mà cũng chẳng thể nói là giả. Vì sao? Nếu quý vị chẳng giác ngộ, còn đang mê, những tướng ấy sẽ giống như thật. Giống như nằm mộng chẳng tỉnh. Khi đang nằm mộng, chẳng phải là quý vị coi cảnh mộng là thật hay sao? Sau khi tỉnh giấc mới biết là giả. Này chúng tôi nói lời chân thật, chẳng cần nói đến chúng sanh trong lục đạo, kể cả mười pháp giới. Chúng sanh trong mười pháp giới thấy đều ở trong mộng. Khi nào sẽ tỉnh giấc? Khi tỉnh giấc mười pháp giới chẳng có, hư không trong mười pháp giới cũng chẳng có. Thời gian và không gian đều chẳng có. đó là chân tướng, hoàn toàn là sự thật. Khi nào quý vị mới tỉnh mộng? Tỉnh mộng thì danh từ nhà Phật gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Nói theo giáo hạ sẽ là đại khai viên giải. Trong Tịnh Độ Tông nói là lý nhất tâm bất loạn. Danh từ khác nhau, đều là một cảnh giới. Thật sự vượt thoát mười pháp giới. Cảnh giới thấy được khi đó sẽ gọi là nhất chân pháp giới. Nhất là nói đối ứng với mười. Khi mê thì là mười pháp giới, lúc ngộ là nhất chân. Chân là nói đối ứng với vọng, mười pháp giới là hư vọng. Phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Vì thế không gian cũng chẳng thật, hư không chẳng thật. Hiện thời các nhà khoa học đã khẳng định những nghị luận này. Vì thế chúng tôi tán thành khoa học, nó sẽ còn tiến bộ. Càng tiến bộ sẽ giải thích rất nhiều điều Phật Pháp đã dạy, hết sức tiếp cận. Do đó khoa học cao sâu nhất trong hiện thời thấy đều nằm trong Kinh Phật. Kinh Phật chẳng thua kém họ, còn nói thấu triệt hơn họ. Dĩ như họ nói đến hạt khoa khắc trong hiện thời, đấy là cái nhỏ nhất. Hoặc là trường như Ái Nhân Tư Thản đã nói, đều gần như tiếp cận trừu tượng. Các nhà khoa học phát hiện không gian chẳng thật, thời gian chẳng thật. Dưới một trạng huống nào đó, không gian và thời gian bằng zero. Đấy là phát hiện gần đây nhất của các nhà khoa học. Chúng tôi tin rằng phát hiện ấy đương nhiên là theo lý luận, chẳng phải là phát hiện nơi sự thật. Chứ nếu là sự thật, nó sẽ giải quyết vấn đề. Bởi lẽ vấn đề cho đến hiện thời vẫn chẳng thể giải quyết. Nếu không gian bằng zero, thưa cùng chư vị, sẽ chẳng có khoảng cách. Không gian là khoảng cách. Vì lẽ đó thế giới cực lạc ở nơi đâu? Ở ngay tại đây. Nếu chẳng có thời gian, sẽ chẳng có quá khứ, vị lai cũng chẳng có. Quá khứ và vị lai đều ở cùng một chỗ. Đấy là cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn. Nhưng các nhà khoa học hiện thời tin tưởng, thật sự sẽ có một ngày nào đó đạt đến cảnh giới ấy. Nhưng hiện thời họ chẳng biết đột phá không gian và thời gian bằng cách nào. Trong Phật Pháp có giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thế giới cực lạc ở nơi đâu? Ở ngay tại nơi đây. Quý vị xem lời khai thị của Thiền sư Trung Phong trong Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Phật Sự. Ngài cũng nói rất rõ ràng, thử phương tức cực lạc, cực lạc tức thử phương. Đó là gì? Thời gian và không gian đều chẳng có. Đấy là chân tướng sự thật. Kinh Hoa Nghiêm đã dạy, hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Loại trí huệ ấy tức là quý vị thật sự thấy vũ trụ rõ ràng ngần ấy, thấy rành rẽ ngần ấy, thấu hiểu nhất chân pháp giới và mười pháp giới rành rẽ rõ ràng. Đấy là trí huệ. Đức Phật nói mỗi cá nhân đều có loại trí huệ ấy. Đột phá vô lượng vô biên các chiều không gian, quý vị cũng có năng lực ấy. Vô lượng vô biên tướng hảo, trong phần trước chúng ta đã đọc thấy nói, mười liên hoa tạng thế giới di trần tướng hảo, chẳng thể nghĩ bàn. Đó là phước báo. Trong tự tánh thấy đều trọn đủ, chẳng khiếm khuyết tí nào. Vì sau này chúng ta biến thành nông nỗi này do mê mất tự tánh. Vì thế học tập Phật Pháp chẳng nhằm mục đích nào khác, chỉ là nhằm cầu phá mê khai ngộ, minh tâm kiến tánh, cầu điều này. Trong Phật môn có luận nghị, Đại Tạng Kinh có luận tạng, Kinh Luật Luận. Quá nữa luận nghị cũng nhằm thảo luận những vấn đề này. Danh từ Phật Pháp là chư Pháp thật tướng, nói theo thuật ngữ khoa học hiện thời sẽ là chân tướng của vũ trụ và nhân sinh. Ai thực hiện triệt để nhất? Phật Pháp. Tôi vừa mới nói, dù cho các nhà khoa học trông thấy, tìm được cái nhỏ nhất trong hiện thời là hạt khoa khắc, hạt ấy có thể chia nhỏ hơn nữa hay không? Rất nhiều nhà khoa học gia nghĩ là có thể. Trong Phật Pháp, cực di chi di là cái nhỏ nhất. Trong phần trước của Kinh Hoa Nghiêm chúng ta đã đọc rồi đó. Các nhà khoa học hiện thời có nằm mộng cũng chẳng ngờ tới, trong cực di chi di trần có thế giới. Thế giới trong ấy chẳng khác thế giới bên ngoài trong hiện thời. Do đó chẳng có lớn nhỏ. Quý vị thật sự thấy pháp tánh, pháp tánh chẳng có lớn hay nhỏ, trong pháp tánh chẳng có thứ gì đối lập. Xa gần là đối lập, trước sau là đối lập. Thời gian có trước sau, không gian có xa gần, chẳng có đối lập. Khoa học còn chưa phát hiện điều này. Trong ấy có thế giới, ai có thể vào? Trong phần trước chúng ta đã đọc, thầy Phổ Hiền Bồ Tát có thể vào, ngài có thể tiến nhập thế giới trong di trần. Chúng ta hãy ngẫm xem, trong thế giới lại có di trần, trong di trần lại có thế giới, trùng trùng vô tận. Đấy là Phật Pháp được nói sâu xa. Lượng tử lực học so với cách giảng sâu xa này của Phật Pháp sẽ là phù thủy Tây Mơ gặp đại phù thủy. Giáo Pháp Đại Thừa nói Bát Địa Bồ Tát có thể thấy di trần. Quý vị trông thấy thì quý vị mới có thể khế nhập. Quý vị thứ gì cũng đều chẳng thấy, làm sao có thể tiến nhập, khế nhập cho được? Thật vậy, khoa học có nằm mơ cũng chẳng nghĩ đến điều này. Dẫn phát đại nguyện, ư chư dị luận tất năng tồi phục. Tất nhiên người như vậy là bậc Bồ Tát. Nếu chẳng phải là Bồ Tát, đối với các chuyên gia học giả, họ có chứng cứ phong phú, họ có thể đưa những chứng cứ nghiên cứu khoa học. Làm sao quý vị có thể bác bỏ cho được? Làm sao có thể dẹp tan hàng phục họ được? Những vị Bồ Tát trong Phật Pháp đã dùng phương pháp gì để biết nhiều thứ dường ý? Các ngài dùng thiền định, chẳng dùng phương pháp khoa học. Phương pháp khoa học hoàn toàn dùng ngoại lực, các ngài dùng nội tại, dùng nội công. Đấy là hai phương pháp đường lối bất đồng. Đối với cách giải thích vạn vật trong vũ trụ, tuy ngày càng tiếp cận, một đằng nhờ vào ngoại lực, một đằng là nội công, khác nhau. Nhìn bằng nội công là thật, chẳng giả tí nào. Nhưng khoa học nói đến bốn loại hiện tượng vật chất rất gần với cách nói tứ đại trong nhà Phật. Khoa học gia nói đến bốn yếu tố vật chất cơ bản. Họ nói đất, nước, lửa, không khí. Nói theo kiểu ấy, Phật Pháp nói bốn yếu tố cơ bản của vật chất là địa, thủy, hỏa, phong. Vẫn là Phật Pháp nói hay hơn. Địa đại biểu thị gì? Vật chất. Các nhà khoa học dùng đất để biểu thị vật chất. Thủy là điện âm, hỏa là điện dương. Dẫu vật chất nhỏ nhoi như nguyên tử, lạp tử, khoa khắc đều mang điện, đều có hiện tượng này. Họ nói đến không khí, nói không khí thì chẳng hay như Phật Pháp nói phong. Phong là động, chẳng phải là tĩnh lặng. Chỉ cần là vật chất sẽ chẳng tĩnh lặng, chắc chắn là động. Vì thế các nhà khoa học bảo chúng ta, thân thể loài người do các tế bào hợp thành. Thân thể con người có bao nhiêu tế bào? Tôi nhớ một báo cáo có nói là 60 vạn ức hay 100 vạn ức, tôi không nhớ rõ, đã xem từ lâu lắm rồi, chẳng nhớ rõ cho lắm. Có thể phân tích tế bào, phân tích tế bào thành nguyên tử, nguyên tử biến thành điện tử, biến thành lạp tử, cuối cùng biến thành cái nhỏ nhất là hạt khoa khắc. Cứ phân tích từng tầng một sẽ đạt đến vật chất tối thiểu. Vật chất tối thiểu có bốn loại hiện tượng, nó xác thực là vật chất. Phật Pháp dùng chữ địa để biểu thị vật chất. Đúng là nó có độ ấm. Độ ấm là điện dương, tức hỏa đại. Nó có độ ẩm. Độ ẩm là thủy đại. Nó là động. Do động bèn gọi là phong đại. Vì thế nói đến phong đại là nói nó động. Khoa học dùng các máy móc để quan sát những điều ấy cũng rất khó khăn. Trước kia A-la-hán dùng công phu định lực. Kinh Lăng Nghiêm nói cửu thứ đệ định, thì mới có thể phát hiện, mới trông thấy rõ ràng. Chúng ta phải biết trong định là cảnh giới hiện lượng, thấy rõ ràng, chẳng thấy sai lầm. Khoa học dùng máy móc để quan sát, còn phải quan sát rất nhiều lần, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, thì mới có thể xác định. Khoa học gia quan sát biết những trạng huống đương nhiên, nhưng chẳng biết nguyên do. Những thứ ấy do đâu mà có? Vì sao có những thứ ấy? Càng lúc càng rắc rối. Đối với sự phát sanh và khởi nguyên, tức là sự khởi nguyên của vũ trụ, họ nói là sự bùng nổ. Phật Pháp chẳng nói vậy. Do đâu mà có? Một niệm bất giác bèn có vô minh. Kinh Phật nói theo kiểu này. Vì sao có hiện tượng nở phình? Hễ có nở phình thì đương nhiên là sẽ có co rút. Khoa học hiện thời gọi sự co rút là hắc động. Đó là sức mạnh rất lớn. Trong Phật Pháp có điều này. Hiện tượng nở phình xác thực là vô minh bất giác sanh tam tế, cảnh giới làm duyên tăng trưởng lục thô. Đấy là hiện tượng nở phình. Đạo gia nói thái cực sanh lưỡng nghi, lưỡng nghi sanh tứ tượng, tứ tượng sanh bát quái, bát quái sanh vạn vật. Quý vị thấy nó có phải là nở phình hay không? Phải, là hiện tượng nở phình. Nhưng chúng ta mong chứng đạo. Chứng đạo là gì? Chứng đạo thì hãy co rút, tức là trở về tự tánh. Sau đây quý vị sẽ thấy năng lực của tự tánh chẳng có cách nào hình dung. Trong tự tánh trọn đủ vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng, vô lượng tướng hảo, đều nói với quý vị là vô lượng, vô lượng, vô biên, vô tận. Năng lực to lớn ấy chẳng phải là trường như Ái Nhân Tư Thản đã nói ư? Trong trường năng lượng tập trung, năng lượng tụ tập lớn nhất. Vì thế Phật Pháp dùng phương pháp thiền định. Thiền định để thâu hồi cái tâm. Thông thường mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, mỗi ngày từ sáng đến tối suy nghĩ loạn xạ, tâm rong ruổi theo bên ngoài. Lễ tiết trong Phật môn dùng chắp tay. Chắp tay nhằm biểu thị điều gì? Biểu thị thâu hồi cái tâm. Mạnh Tử nói học vấn chi đạo vô tha, cầu kỳ phóng tâm nhi dĩ. Đấy là co rút. Thông thường cái tâm của quý vị luôn đặt ở bên ngoài. Mắt chạy theo sắc, tai chạy theo tiếng, mũi chạy theo hương, lưỡi chạy theo vị, đều là chạy theo bên ngoài, đều là hiện tượng khuất trương. Thực hiện học vấn là như thế nào? Thành đạo nghiệp bằng cách nào? Hãy thâu hồi lại. Quý vị thấy Đại Thế Chí Bồ Tát đã dạy chúng ta niệm Phật đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kỳ. Quán Thế Âm Bồ Tát dạy chúng ta phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Tức là quý vị phải thâu hồi cái thấy nơi mắt, thâu hồi nhãn thức. Đối với tai nghe thì thâu hồi nhĩ thức, nhiếp trọn sáu căn. Sau khi đã thâu hồi, chẳng dùng sáu thức, quý vị còn có thể thấy hay chăng? Còn có thể nghe hay chăng? Có thể chứ. Thấy càng thật hơn. Khi ấy chính là gì? Thấy bằng tánh thấy. Chứ gì phải hiểu mắt có tánh thấy và có nhãn thức. Nhãn thức là hư vọng, tánh thấy là thật. Tánh thấy là tự tánh, là chân tánh. Vì thế chư Phật Bồ Tát đều dùng căn tánh của lục căn, chẳng dùng sáu thức. Nếu chúng ta hỏi các ngài có sáu thức hay không? Có. Khi nào dùng chúng? Ứng theo sự cảm của hết thảy chúng sanh. Khi hiện thân thuyết pháp thì dùng nó. Nếu chẳng dùng nó sẽ chẳng có cách nào trao đổi với chúng sanh. Vì thế Phật Bồ Tát dùng tám thức để trao đổi với chúng sanh. Tám thức là công cụ để Phật Bồ Tát phổ độ chúng sanh. Tám thức chẳng phải là chủ tể. Nay chúng ta điên đảo. Kinh Lăng Nghiêm nói chúng ta điên đảo lầm loạn. Điên đảo ở chỗ nào? Chúng ta quên khuấy chân tâm, ngỡ sáu thức là chân tâm, sáu thức nắm quyền làm chủ. Hỏng ở chỗ này. Sáu thức của chư Phật Bồ Tát giống như kẻ hầu trong nhà. Chính mình làm chủ, chính mình là chủ nhân. Chúng nó nghe theo sự sai khiến của chân tâm. Khác biệt to lớn. Nay chúng ta biến thành gì? Bản thân chúng ta là chủ nhân, lại làm nô tỳ. Nô tỳ trở thành người nắm quyền, biến thành chủ nhân trong nhà. Đấy là điên đảo. Vì thế khiến cho nhà ấy lộn xộn nháo nhào, trở thành mười pháp giới, trở thành lục đạo, trở thành tam đồ địa ngục. Chủ nhân rất đáng thương, ngay cả hỏi chuyện chủ nhân cũng chẳng thể hỏi. Chủ và khách điên đảo mà. Trong kinh Đức Phật nói điên đảo lầm loạn có nghĩa là gì? Điên đảo ở chỗ nào? Thấy sắc mà chẳng dùng tánh thấy, lại dùng nhãn thức, đấy là điên đảo. Nhãn thức có phân biệt, có chấp trước. Tánh thấy chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Không chỉ là chẳng có phân biệt và chấp trước, mà lại còn chẳng có khởi tâm động niệm. Thức nhất định có khởi tâm động niệm. Chẳng khởi tâm không động niệm, thức chẳng thể sanh khởi. Khởi tâm động niệm là vô minh, là bất giác. Hễ khởi tâm động niệm, tám thức sẽ theo đó mà sanh khởi toàn bộ. Cái tánh chẳng sanh diệt, tức tánh thấy, bị quên sạch sành sanh. Chẳng có ai biết, chính mình chẳng hiểu. Vì thế Kinh Lăng Nghiêm nói, thật sự tu hành, mong thật sự thành tựu, thành Phật ngay trong một đời. Quý vị phải dùng cái tâm chẳng sanh diệt làm cái gốc để tu nhân. Nhân chân thật, quả sẽ chân thật. Trong hội Lăng Nghiêm, Đức Phật đã dạy hàng Bồ Tát bỏ thức dùng căn. Bỏ sáu thức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, mạt na lẫn a lại gia đều bỏ, chẳng dùng chúng, mà dùng căn tánh của sáu căn. Cũng có nghĩa là dạy chúng ta dùng tánh thấy để thấy sắc tánh, dùng tánh nghe để nghe thanh tánh. Đó gọi là minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thành Phật, quý vị mới thấy chân tướng của vũ trụ và nhân sinh. Nếu quý vị dùng thức tâm sẽ vĩnh viễn chẳng thấy chân tướng. Các nhà khoa học rất thông minh, nhưng chẳng thể sánh bằng Phật Bồ Tát. Vấn đề ở chỗ nào? Các nhà khoa học vẫn dùng thức tâm, có nghĩa là họ chẳng đoạn phân biệt chấp trước. Họ phát hiện rất nhiều. Đúng là đối với những bí mật sâu thẳm của vũ trụ họ đã phát hiện. Chúng ta nghe nói cũng hết sức kinh ngạc. Nhưng họ biết là biết những điều đương nhiên. Chứ không biết căn nguyên của chúng. Vì thế đối với những thứ nghị luận ấy, Chúng tôi nêu thí dụ như thế. Chẳng hạn như vật lý vũ trụ, lượng tử lực học, chúng tôi nêu lên những thí dụ như vậy. Ai có thể uốn nắn họ? Bồ Tát, Phật Bồ Tát mới có năng lực làm như vậy. Những người ấy là những kẻ thông minh tuyệt đỉnh trong xã hội hiện tiền. Đối với các chuyên gia, học giả thuộc những phương diện khác trong xã hội, như phương diện xã hội học, cho đến các phương tiện chánh trị, tài chính, kinh tế, trí huệ của họ do đâu mà có? Tích lũy từ kinh nghiệm và học hành rộng rãi, đọc sách nhiều và học vấn trí huệ được tích lũy rộng lớn từ nhiều thế hệ, giống như kinh sách của Trung Hoa, sách sử, sách của chư tử, chính là kết tinh của trí huệ và kinh nghiệm. Quý vị thường đọc những sách ấy, thông kim bát cổ, đọc dạng quyển sách đi dạng dặm đường. Dạng dặm đường là quan sát, nay chúng ta nói là đi du lịch khảo sát, liễu giải trạng huống đương thời. Họ cũng có rất nhiều nghị luận, nghị luận về cách trị quốc bình thiên hạ, có chuẩn xác hay không, có thể là hữu dụng nơi cục bộ. Chứ xét theo toàn thể sẽ chẳng hoàn mỹ. Bởi lẽ nêu ra một điều thiếu sót cả dạng. Từ chỗ này chúng ta phải liễu giải, tri thức chẳng thể giải quyết vấn đề. Chúng ta thấy các sách vở về phương diện này rất nhiều, nhưng cả thế giới hiện thời có khá nhiều vấn đề hết sức khó giải quyết. Họ có phát hiện hay không? Phát hiện chứ. Những vấn đề trong các tầng lớp xã hội họ đều nói tới. Có phương pháp để giải quyết hay không? Chẳng có cách nào. Tri thức có thể phát hiện vấn đề, trí huệ mới có thể giải quyết vấn đề. Tôn giáo, đặc biệt là tôn giáo cao cấp, nói đến trí huệ chẳng phải là tri thức. Trong Thiền Tông Trung Hoa, ai nấy đều biết Lục Tổ Huệ Năng. Vị này là một nhân vật thần kỳ, chưa hề học hành, chẳng biết chữ, thế mà thứ gì cũng đều hiểu. Quý vị đến hỏi Ngài, Ngài luôn có thể giảng giải hợp lẽ đâu ra đấy. Đó là gì? Trí. Hết thảy chúng sanh, đấy là nói mười pháp giới, kể cả súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai, chỉ vì vọng tưởng và chấp trước mà chẳng thể chứng đắc. Câu này nói hay lắm, nói rõ ràng, thấu triệt ngần ấy. Hết thảy chúng sanh vốn sẵn thành Phật. Quý vị vốn sẵn có trí huệ viên mãn, còn phải học từ đâu nữa? Hiện thời trí huệ của chúng ta chẳng thấu lộ, dường như chẳng có trí huệ. là do nó đã bị chướng ngại. Chướng ngại chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Quý vị chỉ cần buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước, hễ buông xuống, quý vị bèn khôi phục. Trong các buổi giảng chúng tôi đã nói rất nhiều lần, buông xuống chấp trước là A-la-hán. Lục đạo chẳng còn nữa. Lục đạo do chấp trước mà có. Chỉ cần quý vị có chấp trước sẽ có lục đạo. Bất luận quý vị tu pháp môn gì, quý vị chẳng lìa khỏi lục đạo. Các nhà khoa học có chấp trước, hễ có phân biệt, quý vị chẳng lìa khỏi mười pháp giới. Nếu chẳng có phân biệt, người như vậy được gọi là Bồ Tát. Vì thế Bồ Tát đã buông xuống phân biệt và chấp trước. A-la-hán còn có phân biệt nhưng đã buông xuống chấp trước. Đạt đến thành Phật, vọng tưởng cũng buông xuống. Không chỉ là chẳng có phân biệt và chấp trước mà vọng tưởng cũng chẳng có. Vọng tưởng là gì? Khởi tâm động niệm. Cũng có nghĩa là Đức Phật có năng lực mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, chẳng khởi tâm không động niệm, chẳng phân biệt không chấp trước. Nói cách khác, tám thức đều chẳng có. Tám thức chẳng có, nó dấy lên tác dụng như thế nào? Tác dụng của nó là tánh đức. Chỉ cần dùng tám thức, thấy đều buông xuống. Pháp Tướng Tông nói chuyển thức thành trí, chuyển tám thức thành bốn trí, chuyển A Lại Gia thành đại viên cảnh trí, chuyển Mạc Na thành bình đẳng tánh trí, chuyển thức thứ sáu là ý thức thành diệu quan sát trí, chuyển năm thức trước thành thành sở tác trí. Cách chuyển là như thế nào? Chỉ cần buông xuống tám thức, chẳng dùng tám thức, tức là dùng bốn trí. Khi quý vị dùng tám thức sẽ chẳng có bốn trí, bốn trí chẳng hiển lộ. Đó là như Kinh Hoa Nghiêm đã nói, chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà chẳng thể chứng đắc. Câu nói này đã giảng rõ về thánh và phàm. Quý vị thấy rất đơn giản, nói rõ ràng, nói minh bạch như thế đó. Đức Phật hy vọng quý vị buông xuống tám thức, bỏ chúng đi, quý vị sẽ thành Phật. Phàm phu thành Phật ngay trong một niệm. Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư nửa đêm ở trong liêu phòng của Ngũ Tổ, nghe Ngũ Tổ giảng Kinh Kim Cang. Tổ giảng đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ngài Huệ Năng bèn quát nhiên đại ngộ. Đấy là gì? Thật sự ngay lập tức buông xuống tám thức, tánh đức hiện tiền. Tánh đức hễ hiện tiền sẽ là không gì chẳng biết, không gì chẳng thể. Tuy chẳng biết chữ nào, cũng chưa từng nghe kinh giáo, nhưng các vị lấy kinh Phật, bất luận kinh gì, đọc cho ngài nghe, ngài có thể giảng cho quý vị. Tuyệt đối chẳng giảng sai. Ngài giảng chắc chắn chẳng khác chư Phật Như Lai giảng. Đấy là trí huệ. Trí huệ do đâu mà có? Chẳng phải do đọc sách nhiều. Đọc sách nhiều thì ngay cả Khổng Lão Phu Tử cũng nói, đó là ký vấn chi học, bất túc dĩ di nhân sư giả. Nho gia cũng không quý trọng, nhớ rất nhiều, đọc rất nhiều, chẳng quý điều ấy, mà quý ở sự ngộ nhập. Quý vị có thể khế nhập cảnh giới. Khế nhập bằng cách nào? Buông xuống. Tôi học Phật. Chương gia đại sư, trong ngày đầu tiên tôi gặp mặt Ngài, đã dạy tôi bí quyết này. Khi đó tôi biết Phật Pháp mới được một tháng. Tiên sinh Phương Đông Mỹ giới thiệu Phật Pháp cho tôi, bảo đấy là triết học cao sâu, là môn triết học cao sâu nhất trên thế giới. Cụ bảo tôi học Phật là sự hưởng thụ cao nhất trong đời người. Tôi tin lời thầy. Gặp chương gia đại sư, tôi liền thỉnh giáo lão nhân gia, trong Phật môn có phương pháp gì khiến cho chúng ta khế nhập rất nhanh chóng hay không? Ngài liền dạy tôi có chứ. Thấy thấu suốt, buông xuống. Thấy thấu suốt là trí huệ, hiểu rõ. Buông xuống là buông xuống chướng ngại. Trí huệ là cái quý vị tự mình vốn có, chẳng cần cầu từ bên ngoài. Cái quý vị cầu được từ bên ngoài là tri thức, chẳng phải là trí huệ. Tri thức và trí huệ là hai chuyện. Tri thức dẫu phong phú đến mấy đi nữa, chẳng thể giải quyết vấn đề trong lục đạo. Nhà Phật thường gọi chuyện này là sanh tử đại sự. Tri thức chẳng thể giải quyết, phải dùng trí huệ. Trí huệ thì sao? Trí huệ sẽ đoạn phiền não. Tri thức chẳng đoạn nổi phiền não. Quý vị chẳng hiểu rõ. Nói cách khác, tri thức, dẫu tri thức cao sâu cách mấy, do kẻ đó có vọng tưởng phân biệt chấp trước, chẳng đoạn. Phật Pháp chú trọng đoạn trừ. Đoạn là buông xuống. Do vậy buông xuống kiến tư phiền não là buông xuống chấp trước. Chấp trước là kiến tư phiền não. Đoạn chấp trước sẽ chứng quả A-la-hán, lục đạo sẽ chẳng có, vượt thoát lục đạo. Tri thức chẳng thể vượt thoát lục đạo, trí huệ có thể vượt thoát lục đạo. Đấy là buông xuống loại phiền não thứ nhất. Lại buông xuống loại phiền não thứ hai. Loại thứ hai thường được giáo pháp Đại Thừa gọi là trần sa phiền não, tức là phân biệt. Trong hết thảy các pháp ta chẳng phân biệt, tâm đã định, chẳng còn phân biệt nữa. Đoạn trần sa phiền não thì là Bồ Tát. Trong tứ thánh pháp giới, từ thanh văn tiến lên duyên giác, từ duyên giác tiến lên Bồ Tát, từ Bồ Tát tiến lên Phật. Buông xuống phân biệt, cuối cùng buông xuống vô minh. Vô minh là khởi tâm động niệm. Buông xuống khởi tâm động niệm, mười pháp giới bèn chẳng có. Nhất chân pháp giới hiện tiền. Nhất chân là Hoa Tạng, được nói trong kinh Hoa Nghiêm. Hoa Tạng hiện tiền, Cực Lạc hiện tiền. Cực Lạc và Hoa Tạng đều là nhất chân pháp giới. Trí huệ có thể giải quyết vấn đề. Trí huệ vốn sẵn có trong tự tánh, chẳng đến từ bên ngoài. Vì thế ngàn muôn phần chớ nên cầu pháp ngoài tâm. Cầu pháp ngoài tâm thì sai mất rồi. Chúng ta có cần kinh điển nữa hay không? Kinh Kim Cang nói: Pháp thượng ưng xả, hà huống phi pháp. Đức Phật nói những pháp ấy là pháp phương tiện chẳng thật. Pháp chân thật sẽ chẳng thể diễn tả được. Vì sao? Ngài chẳng có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vì thế những môn Phật pháp ấy như tôi vừa mới nói là do Phật Bồ Tát ứng hóa trong 10 pháp giới, ứng hóa trong lục đạo. Các ngài dùng 8 thức để giảng kinh thuyết pháp cho mọi người. Chúng ta đều hiểu, nhưng quý vị phải biết đấy là công cụ, đấy là phương tiện, chẳng phải là chân thật. Chân thật thì như thế nào? Những thứ ấy cũng chẳng cần. Tức là đối với hết thảy các kinh giáo cũng chẳng phân biệt, cũng chẳng chấp trước, cũng chẳng khởi tâm động niệm sẽ thành công. Nếu quý vị còn chết cứng trong kinh giáo, kinh giáo sẽ biến thành một thứ học vấn thế gian. Quý vị chẳng đoạn vọng tưởng phân biệt chấp trước thì vẫn phải luân hồi trong lục đạo. Chớ nên không biết, chớ nên học sai. À, đấy là chúng ta nói đến những thứ nghị luận. Trong giáo ngoài giáo, nghị luận rất nhiều. Phải dùng định huệ để hàng phục chúng. À, đã hết thời gian rồi. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Chúng ta xem tiếp bài kệ kế tiếp là bài thứ 20. Kiến chánh mạng nhân, đương nguyện chúng sanh đắc thanh tịnh mạng, bất kiểu oai nghi. Trong lời chú giải, Thanh Lương Đại Sư đã khai thị năng ly ngũ tà, phương di chánh mạng, dị nhất trá hiện kỳ đạt. Đây là loại thứ nhất. Loại thứ hai, tự thuyết công đức. Thứ ba là chim tướng các hung. Thứ tư là cao thanh hiện oai, linh tha kính úy. Thứ năm là dị tha thuyết pháp, hành thử ngũ sự, nhược dị lợi dưỡng, giai tà mạng giả. Câu này hết sức quan trọng. Then chốt để phân biệt chánh và tà là ở chỗ này. Hệ là ích kỷ thì là tà mạng. Nếu chẳng phải là ích kỷ mà nhằm lợi ích chúng sanh sẽ chẳng phải là tà mạng, đấy là chánh mạng. Sai biệt ở chỗ này, chúng ta phải hiểu rõ. Kiến chánh mạng nhân, chúng tôi phải giải thích đôi chút những điều Ngài Thanh Lương đã nói. Thứ nhất là trá hiện kỳ đặc. Chuyện này cũng rất giống công năng đặc dị được nói trong hiện thời. Hiện ra một loại cảnh giới khiến cho kẻ khác rất khó tin tưởng. Trong Phật pháp nói là thần thông, hiện thần thông. Hiện thần thông nhằm cầu tiếng tâm lợi dưỡng, đấy là tà mạng. Vì thế trong kinh Đức Phật đã dạy các đệ tử có thể hiện thần thông hay không? Có thể, nhưng trong trường hợp thông thường thì chắc chắn là không được phép. Vì sao? Quỷ thần, yêu ma quỷ quái cũng có thể hiện thần thông. Nếu Phật môn thường dùng thần thông tiếp dẫn đại chúng, đại chúng sẽ chẳng có năng lực phân biệt gì là Phật, gì là ma. Vì thế Đức Phật chẳng cho phép đệ tử hiện thần thông. Như thế thì ma sẽ chẳng có cơ hội thuận tiện. Ma chẳng thể thuyết pháp, do chẳng thể giảng kinh thuyết pháp, chúng sẽ thị hiện những chuyện thần thông, khiến cho kẻ khác trông thấy đều hết sức kinh ngạc, hết sức tin phục. Chúng ta phải biết điều này. Khi nào thì khai duyên? Giống như giới luật có khai giá trì phạm, đối với quốc vương đại thần, những người có sức ảnh hưởng cực lớn, có thể dùng phương pháp này hiện thần thông, quốc vương chẳng thể không tin tưởng, chẳng thể không phục. Họ sẽ đến hộ trì Phật pháp, truyền bá Phật pháp ở nơi ấy, ở quốc gia ấy, sẽ chẳng có chướng ngại. Như thế thì có thể hiện thần thông, tức là vì chánh pháp tồn tại lâu dài, nhằm lợi ích chúng sanh mà hiện thần thông thì được phép. Trong bộ Thần Tăng Truyện của Đại Tạng Kinh, chuyện lịch đại tổ sư Đại Đức, đối với quốc vương đại thần thể hiện thần thông rất nhiều. Chúng ta phải hiểu điều này. Vì thế chắc chắn là ngăn cấm, vì tiếng tâm lợi dưỡng của chính mình. Hễ vì tiếng tâm lợi dưỡng thì sai mất rồi, đó là tà mạng. Thứ hai là tự thuyết công đức. Điều này cũng không được phép, chắc chắn bị cấm ngặt. Trong Phật pháp, chư Phật Bồ Tát Tổ Sư Đại Đức, vị nào cũng khiêm hư, có vị nào khoe khoang ca ngợi chính mình, tự tán thán chính mình hay chăng? Phàm là những kẻ tự tán thán chính mình, phê bình người khác, đấy là tà mạng, chẳng phải là chánh mạng. Chánh mạng và tà mạng, nói theo kiểu hiện thời, chánh mạng là cuộc sống chánh đáng, tà mạng là cuộc sống không chánh đáng. Mạng ở đây là sống trên cõi đời, chúng ta sống trên thế gian này. Nếu tâm và hạnh đều chánh thì mới gọi là chánh mạng. Ở trong thế gian này, tâm lẫn hạnh đều bất chánh thì là tà mạng. Chứ vị ngẫm xem, tà mạng thì khẳng định trong tương lai sẽ đọa trong tam độ. Chánh mạng mới có thể tăng tấn siêu sanh, đấy là điều khẳng định. Vì thế chớ nên khoe khoang công đức của chính mình. Thông thường tự nói công đức của chính mình là do mục đích nào? Cầu danh, cầu lợi. Cầu danh là mong được kẻ khác cung kính, tôn trọng và cung kính. Cầu lợi là mong kẻ khác cúng dường. Mục đích ở chỗ này. Thậm chí còn nói rất trắng trợn,
Quý vị thấy kẻ nào đó cúng dường ta bao nhiêu, kẻ nọ lại là bao nhiêu. Có nghĩa là người cúng dường quá ít. Người phải làm sao cho bằng họ chứ? Chẳng phải là ý nghĩa ấy đó sao? Chuyện này rất rõ rệt. Quý vị thấy ngôn ngữ và thái độ của kẻ đó đều là cầu tiếng tâm lợi dưỡng. Sai mất rồi. Danh lợi thật sự hại chết người. Vào thời nhà Minh, vị tổ đời thứ 8 của Tịnh Độ Tông là Liên Trì Đại Sư ở Hàng Châu. Trong Phật giáo sử Trung Hoa luôn nói tới bốn vị cao tăng đại đức: Trung Hưng Tịnh Độ, tức là bốn vị đại sư cuối đời Minh, gồm Liên Trì, Hám Sơn, Ngẫu Ích và Tử Bách. Bốn vị ấy chính là bốn vị đại sư Trung Hưng Phật giáo. Ảnh hưởng của các ngài là vào những năm đầu nhà Thanh. Nói thật ra những năm đầu nhà Thanh là đời thịnh trị trong lịch sử Trung Hoa. Xuất hiện mấy vị hoàng đế tốt: Khang Hy làm vua 60 năm, Hung Chính 13 năm, Càn Long 64 năm, gộp chung lại gần như 150 năm. Đời thịnh trị Phật giáo hết sức hưng vượng. Ảnh hưởng tới giới học thuật, ảnh hưởng tới chánh trị, và cũng ảnh hưởng tới kinh tế. Ai nấy đều học tốt đẹp. Đời Minh, tiên sinh Viên Liễu Phàm tiếp nhận công quá cách từ thiền sư Dân Cốc, đã thực hiện hết sức hữu hiệu. Vì thế vào cuối đời Minh, đầu đời Thanh, đại khái là trong khoảng 200 năm, công quá cách được lưu hành rất phổ biến. Người đọc sách đều dùng phương pháp này để sửa đổi khuyết điểm của chính mình. Hàng ngày phản tỉnh: ta hôm nay đã làm chuyện gì tốt, những chuyện nào xấu, đều ghi chép lại, sau đây so sánh xem thiện sự nhiều hay ác sự nhiều. Nghiêm túc mong cầu giảm thiểu lỗi lầm của chính mình, mong tăng trưởng thiện tâm của chính mình. Người đọc sách là như vậy đấy. Người đọc sách hàng ngày sửa lỗi đổi mới sẽ ảnh hưởng đến đại chúng trong xã hội, đều biết kiểm điểm. Phật môn cũng chẳng ra ngoài lệ ấy. Phật môn cũng dùng công quá cách. Quý vị thấy trong Liên Trì Đại Sư Toàn Tập có một thiên sách là Tự Tri Lục. Tự Tri Lục là công quá cách của Liên Trì Đại Sư. Thật sự làm. Vì vậy trong Phật môn cũng có phong khí như vậy, rất có hiệu quả. Đặc biệt là trong đời mạt pháp, tập khí phiền não của chúng sanh quá nặng. Do vậy trong hiện thời chúng tôi đề xướng ba bộ kinh cơ sở của ba nhà Nho Thích Đạo. dùng những thứ này làm tiêu chuẩn, hòng sửa lỗi đổi mới. Cơ sở của Nho gia là Đệ Tử Quy. Toàn văn Đệ Tử Quy gồm 1080 chữ, trong ấy tổng cộng nói đến 113 chuyện. Học tập bằng cách nào? Hàng ngày dựa theo 113 điều ấy để nghiêm túc phản tỉnh. Ta có làm được điều thiện hay chăng? Hôm nay ta có trót phạm điều bất thiện nào hay chăng? Đấy là công quá cách. Ác phải chú trọng sao cho 113 điều ấy thảy đều làm được. Quý vị sẽ là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Trong nhà Phật là thập thiện nghiệp đạo. Chúng tôi cũng đã giảng kinh thập thiện nghiệp đạo rất chi tiết. Phải nghiêm túc học tập. Tương phản với thập thiện là thập ác. Trong kinh Đức Phật đã nói hết sức rõ ràng. Khai thị hết sức tuyệt diệu. Ngài dạy Bồ Tát có một pháp có thể lìa hết thảy các nỗi khổ thế gian. Câu này quan trọng lắm. Hết thảy thế gian là 10 pháp giới. Có phương pháp ấy có thể lìa 10 pháp giới. Pháp ấy là gì? Thứ nhất là thiện tâm. Thường niệm thiện pháp, đó là tâm thiện. Tư duy thiện pháp, đó là tư tưởng thiện. Quan sát thiện pháp là ngôn hạnh đều thiện. Ba nghiệp thân khẩu ý thuần tịnh thuần thiện, chẳng để cho mảy may bất thiện xen tạp. Quý vị thật sự có thể tu hành như vậy, sẽ có thể vượt thoát lục đạo, vượt thoát 10 pháp giới. Vì thế Đức Phật nói pháp nhân thiên. Thanh văn Bồ Đề, duyên giác Bồ Đề, cho đến vô thượng Bồ Đề, thấy đều lấy những điều này làm cơ sở, lấy những điều này làm căn bản. Từ những căn bản ấy, quý vị mới có thể thật sự tu thành công tam quy ngũ giới. Hiện thời người thọ tam quy ngũ giới đông đảo, người xuất gia thậm chí còn thọ tam đàn đại giới, nhưng như thế nào chẳng làm được? Hữu danh vô thực. Vì sao chẳng làm được? Do chẳng có cơ sở. Có nghĩa là chẳng có cơ sở Đệ Tử Quy và thập thiện, cho nên quý vị chẳng làm được. Tu pháp môn gì cũng đều chẳng thể thành tựu. Thậm chí niệm Phật cũng chẳng thể giảng sanh. Quý vị nói xem có oan uổng hay chăng? Chúng tôi cũng thật sự trông thấy các thoái tệ trong hiện thời. Vì thế cực lực đề xướng hãy nghiêm túc đổ công dốc sức nơi Đệ Tử Quy, thành tựu Đệ Tử Quy rồi học thập thiện nghiệp sẽ chẳng khó. Căn bản của đạo gia là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên và Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn. Nửa bộ trước của An Sĩ Toàn Thư chính là chú giải của Âm Chất Văn. Đấy là giáo dục nhân quả. Nội dung toàn là đoạn ác tu thiện. Mấy thứ ấy là căn bản của ba nhà. Hãy học tập, tu học chứ nên ham cao chuộng xa. Hãy làm từng bước theo thứ tự từ cạn đến sâu, đấy là chánh xác. Quý vị mới có thể thật sự đạt được lợi ích. Chẳng học tốt đẹp ba thứ ấy sẽ giống như cây không có rễ. Cái cây dẫu dễ qua cách mấy đi nữa cắm xuống đó chẳng có rễ sẽ chết ngắt. Vài hôm sau bèn héo khô. Chẳng thể thành tựu. Chúng ta chớ nên không biết điều này. Nhất định phải nghiêm túc làm, thật thà học. Đối với người khác phải luôn khiêm hư, trọn chẳng tham cầu, tiếng tâm lợi dưỡng. Công đức mà còn không tham cầu, làm sao có thể tham cầu phước đức cho được? Tiếng tâm lợi dưỡng là phước đức. Phải học khiêm hư, phải học tôn trọng người khác, ẩn giấu điều ác, phô bày điều lành. Thứ ba là chim tướng các hung. Trong đây bao gồm xem tướng, đoán mạng, xem phong thủy trong hiện thời, đều được bao gồm trong ý. Nói những chuyện các hung họa phước, cũng nhằm mục đích cầu cho người khác tôn kính, cũng nhằm cầu tiếng tâm lợi dưỡng. Sai mất rồi. Người xuất gia thường là chẳng có chuyện ấy, do xem các sách vở ấy cho nên cũng hiểu đôi chút, bèn xem tướng, đoán mạng, xem phong thủy, đặc biệt là xem cho tín đồ. Dùng phương thức này để mồi chài tín đồ, sai mất rồi. Người xuất gia thật sự có nên học những thứ ấy hay không? Chẳng thể. Trong kinh giáo, Đức Phật đã cấm ngặt làm những chuyện ấy. Để làm gì cơ chứ? Nếu quý vị thật sự hiểu thật tướng của các pháp, hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng, quý vị hiểu đạo lý này sẽ tự nhiên buông xuống chuyện chim tướng các hung. Có cần phải hỏi chuyện các hung hay chăng? Rất đơn giản. Tâm quý vị thiện, chẳng có gì không tốt lành. Tâm quý vị bất thiện, chẳng có gì không hung hiểm. Còn phải chiêm đoán chi nữa? Vì sao? Cảnh chuyển theo tâm mà. Thế giới hiện thời loạn ngần ấy, chúng sanh sống trong thế gian này khổ sở dường ấy, do nguyên nhân nào? Tâm bất thiện, tư tưởng bất thiện, lời nói và việc làm bất thiện, chiêu cảm, thiên tai nhân họa là nghiệp cảm. Chẳng phải là không có nguyên nhân. Nhân họa là do bản thân chúng ta làm quấy, thiên tai vẫn do chính chúng ta sai trái. Xác thực là chẳng có nỗi tai hại nào không do nghiệp cảm, chưa hề có. Toàn là do nghiệp lực của chính mình cảm ứng. người hiện thời không hiểu, không biết. Chẳng hiểu đạo lý này, tưởng tai hại thiên nhiên và chúng ta chẳng có mối quan hệ nào, sai mất rồi. Thật sự có mối quan hệ với chúng ta. Khởi tâm động niệm của chúng ta sẽ biến đổi hoàn cảnh tự nhiên. Gần đây nhất, các đồng học ở Bắc Kinh gửi tặng mấy đĩa CD tức bộ Sơn Tây Tiểu Diện. Và vì sao chẳng thể ăn chúng nó? Tổng cộng là mười mấy đĩa, hay lắm. Từ bộ đĩa ấy, quý vị có thể thấy nhân quả, thấy báo ứng, mới thật sự liễu giải thiện tâm thiện hạnh, có quả báo tốt lành. Tâm hạnh bất thiện sẽ có tai nạn. Vì thế người thật sự học Phật thì xem tướng đoán mạng, xem phong thủy đều có thể chẳng cần quan tâm. Có phong thủy hay chăng? Có chứ. Phong thủy là hoàn cảnh cư trụ của chúng ta. Hoàn cảnh cư trụ có thể biến hóa. Vì thế các nhà phong thủy cũng nói hai câu chân thật: phước nhân cư phước địa, phước địa phước nhân cư. Tâm hạnh của quý vị bất thiện, tìm thầy phong thủy kiếm được chỗ phong thủy tốt đẹp, quý vị đến đó ở, phong thủy sẽ biến thành xấu. Vì sao? Quý vị chẳng phải là kẻ có phước, không có phước báo. Ở nơi đó phong thủy sẽ biến thành xấu. Người thật sự có phước báo thiện tâm, chỗ có phong thủy rất xấu, người ấy đến ở, phong thủy nơi ấy sẽ biến thành tốt đẹp. Do vậy có thể biết phong thủy biến đổi theo lòng người. Muốn cho phong thủy của chúng ta tốt đẹp chẳng có chi khác, hãy giữ tấm lòng tốt. Nói lời tốt, làm chuyện tốt, làm người tốt, sẽ là không gì chẳng tốt lành. Hung tai gì cũng đều chẳng có, tiêu tai miễn nạn. Do vậy các đồng học học Phật, niệm Phật nhất định phải hiểu đạo lý này, chớ nên làm chuyện mê tín. Điều thứ tư là cao thanh hiện oai, linh tha kiếm uy. Câu sau thì sai mất rồi. Đấy là cố ý khiến cho đại chúng cảm thấy gì? Kẻ đó chẳng giống người khác. Kẻ đó có đại oai đức. Màu mè làm bộ làm tịch, nhằm mục đích khiến cho người khác tôn trọng, khiến cho người khác sợ hãi kẻ ấy. Sai mất rồi. Đấy là tà mạng. Điều cuối cùng là dị tha thuyết pháp. Thuyết pháp vốn là chuyện Bồ Tát phải nên làm. Đức Phật dạy hàng đệ tử xuất gia không sản xuất, sống nhờ khất thực, nhờ vào sự cúng dường của đồng học tại gia. Đồng học tại gia cúng dường quý vị là tài bố thí. Quý vị tiếp nhận sự cúng dường của họ phải báo đền. Báo đền bằng gì? Pháp bố thí. Vì thế khất thực trước kia trai chủ cúng dường, sau khi đã cúng dường, hệ có những vấn đề nghi nan có thể thưa hỏi pháp sư, xin pháp sư khai thị. Đấy là hiện tượng rất phổ biến. Nếu trai chủ chẳng có thắc mắc, hoan hỷ đến cúng dường, người xuất gia phải chúc phước cho họ. Trong các tôn giáo bình phàm thì nói là kỳ đạo, cầu phước cho họ. Những điều ấy đều thuộc về pháp bố thí, chẳng thể nói là khất thực, xin xong bèn bỏ đi. Đấy là chẳng lễ độ, không thể được. Do vậy người khác thuyết pháp là chuyện thường có, nhưng vì người khác thuyết pháp là lợi tha, giúp đỡ kẻ đó phá mê khai ngộ, đó là tổng nguyên tắc, chẳng phải là cầu lợi dưỡng. Nếu thuyết pháp nhằm cầu lợi dưỡng sẽ thuộc về tà mạng, sai lầm mất rồi, chẳng được phép. Chúng ta chớ nên không biết điều này. Trông thấy người chánh mạng, quý vị thấy nguyện của Bồ Tát là đưa nguyện chúng sanh đắc thanh tịnh mạng. Câu đắc thanh tịnh mạng nghĩa là năm loại thói tệ đều không có, thì gọi là đắc thanh tịnh mạng. Câu cuối cùng nói bất kiểu oai nghi, chính là nói tới điều thứ nhất. Trong năm thứ tà mạng, tức trá hiện kỳ đặc, dối trá hiện vẻ lạ lùng, đặc biệt thì sẽ đánh mất oai nghi của chính mình. Này chúng ta gọi là phong độ, hoặc là chúng tôi lại nói thông tục hơn một chút sẽ là thân phận. Quý vị đã đánh mất thân phận người xuất gia, cố ý phô diễn hiện tượng bất bình thường, hiện tượng lạ lùng, hòng chèo kéo người khác cúng dường. Bất luận dùng phương thức gì, cũng có nghĩa là bất luận quý vị dùng thủ đoạn như thế nào, mục đích của quý vị là cầu được kẻ khác tôn kính, cầu được kẻ khác cúng dường, sai mất rồi. Đây thuộc về tà mạng. Tuy đạt được lợi dưỡng, chứ vị hãy ngẫm xem, người ấy có thể thành tựu hay không? Chẳng thể. Trong quá khứ, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đã bảo tôi, cụ có hai người bạn học đều rất thông minh, một vị học mật, một vị tu thiền. Mật giáo được truyền từ chỗ Cống Các lão nhân. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cũng là truyền nhân của Cống Các lão nhân, là sư huynh đệ. Vị kia học thiền theo học với lão hòa thượng Hư Dân, mà lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cũng là theo lão hòa thượng Hư Dân học thiền. Vì thế hai người bạn ấy đều là đồng học của cụ, rất nổi tiếng. Hai người ấy lúc già đều ở Mỹ. Tôi đã gặp vị học thiền vài lần, vị học mật thì nghe nói chưa từng gặp mặt. Cụ Hoàng chẳng qua lại với họ. Cụ bảo tôi hai người ấy hành tà mạng. Cụ chỉ điểm tôi mới hiểu rõ. Xác thực là tác phong của hai vị đại đức ấy chẳng lìa khỏi tiếng tâm lợi dưỡng. Lại còn đối với năm loại tà mạng như Đức Phật đã dạy ở đây, đúng là thảy đều có hết. Vị tu thiền trong số ấy năm xưa ở Hương Cảng, sau đấy sang Mỹ. Hồi ở Mỹ tôi có quen biết vị ấy, đối xử với tôi cũng được lắm, rất khách sáo. Nghe nói các pháp sư gặp ông ta, ông ta sẽ luôn hung hăng phê bình giáo huấn vị pháp sư ấy một trận. Nhằm mục đích gì? Khiến cho tín đồ trông thấy sẽ khen người tấm tắc sư phụ của chúng ta lỗi lạc quá. Quý vị thấy những kẻ đó ở trước mặt sư phụ chúng ta đều chẳng ngẩng đầu lên nổi. Đồ đệ tôn trọng, hiếu thuận với ông ta. Tôi giảng kinh ở các nơi tại Mỹ, ông ta đối với tôi coi như còn khách sáo một tí, chẳng giống như đối đại với các pháp sư khác, chẳng phê bình tôi. Tôi biết ông ta rất nóng tính, cá tánh rất mạnh. Tôi nghe chuyện này đã lâu, vì thế ông ta mời tôi, tôi luôn chú tâm cẩn thận, tận hết sức nhúng mình, tôn trọng lão nhân gia. Tuổi tác lớn hơn tôi, thời gian xuất gia lâu hơn tôi, hai vị hiện thời đều đã mất. Sai mất rồi. Phật giáo ở Mỹ đang trong giai đoạn khởi đầu. Nếu thật sự đi theo con đường chánh đáng là chánh mạng, khẳng định sẽ có cống hiến rất lớn đối với chuyện hoằng dương Phật giáo ở Mỹ. Chúng tôi ở nơi ấy chẳng có thâm giao. Hơn nữa họ tuổi tác lớn hơn tôi, toàn là lão pháp sư, lão cư sĩ. Chúng tôi ở trước mặt họ là giảng bối, chẳng có chỗ nào nói leo được. biết ông ta đi theo con đường chẳng đúng, chẳng dám phê bình, mà cũng chẳng dám nói. Vì sao? Đồ chúng của ông ta đông đảo, nếu quý vị phê bình ông ta, đồ chúng của ông ta sẽ chướng ngại chúng tôi hoằng pháp. Những điều thường thức về hoằng pháp, cư xử với người khác như vậy. Khi chúng tôi cầu học tại Đài Trung, thầy Lý đã từng dạy, thầy dạy chúng tôi phải biết cư xử với người khác như thế nào. Chúng tôi mới học được một chút quy củ. Vì thế pháp duyên khá thù thắng, đạo lý cũng ở chỗ này. Suốt một đời thành khẩn, chẳng dám đặt mình cao hơn người khác. Vì thế suốt đời chẳng có đạo tràng, mà cũng chẳng có đồ chúng. Học tập tự mình chăm sóc chính mình. Thầy Lý dạy tôi điều này. Thầy Lý xác thực đã lấy thân làm gương. Lão nhân gia đến 95 tuổi vẫn là tự mình chăm sóc chính mình. Đến 2 năm cuối cùng mới tiếp nhận đồng học chăm sóc. Nếu thầy chẳng bị ngộ độc thức ăn, chúng tôi tin là thầy có thể sống hơn 100 tuổi. Vì sao? Thân thể khỏe mạnh. Vì thế lúc tuổi già, tôi thường từ ngoại quốc trở về, nhất định sẽ đến thăm thầy. Mỗi lần hầu như thầy đều căn dặn, dặn dò tôi ăn thứ này thứ nọ phải cẩn thận, mua ngàn phần đừng ra tiệm ăn thứ này thứ nọ, không sạch sẽ. Lúc về già tuổi đã cao, sức đề kháng yếu, ăn uống sinh hoạt phải đặc biệt cẩn thận. Cách làm ấy thật sự từ bi, chẳng cần kẻ khác quan tâm, chẳng cần người khác chăm sóc. Đấy là từ bi. Nếu quý vị muốn thân thể khỏe mạnh, điều thứ nhất là tâm phải thanh tịnh. Ngạn ngữ Trung Hoa đã nói rất hay: ưu năng sử nhân lão. Quý vị có nhiều chuyện lo âu sẽ dễ lão hóa. Tạp niệm phiền não nhiều sẽ dễ sanh bệnh. Chuyện chẳng cần thiết bèn chẳng cần nghĩ tới. Người chẳng cần thiết bèn ít tiếp xúc. Cổ nhân nói hay lắm: tri sự thiểu thời phiền não thiểu, thức nhân đa xứ thị phi đa. Quý vị giao tế rất rộng, người quen biết rất nhiều, khẳng định là thị phi sẽ nhiều. Biết nhiều chuyện phiền não nhất định sẽ nhiều. Vì thế hơn 40 năm qua, chúng tôi không xem tivi, không đọc báo, không xem tạp chí, giảm bao nhiêu phiền não. Ở nhiều nơi, hễ chúng tôi tiếp xúc người khác, họ thường hỏi tôi một câu: làm thế nào để giữ gìn sức khỏe? Tôi bảo cho họ biết chuyện này. Những chuyện rác rưởi trong thế gian, quý vị muốn biết để làm gì? Có thời giờ thì đọc kinh, niệm Phật sẽ tốt hơn. Vì thế cổ nhân thường nói: thâm nhập một môn, quân tu lâu dài. Điều này là một môn đại học vấn đối với đạo dưỡng sanh. Thân thể quý vị khỏe mạnh, sống lâu, chẳng ngã bệnh. Vì sao quý vị chẳng có tạp niệm, chẳng vướng mắc, chẳng lo âu, chẳng có phiền não? Thân thể quý vị tự nhiên sẽ khỏe mạnh, đấy là chánh mạng. Tuổi tác cao nếu thân thể chẳng khỏe rất khổ, chính mình vất vả mà cũng làm phiền người khác, vì người khác phải hầu hạ, phải chăm sóc quý vị. Tuổi tác cao thân thể khỏe mạnh chẳng cần người khác chăm sóc tốt lắm. Quý vị phải biết, lớn tuổi mà thân thể vẫn khỏe mạnh, quý vị chẳng thể không chú ý đối với chuyện sinh hoạt, ăn ở hàng ngày. Tận hết sức giảm thiểu phiền não, giảm thiểu tạp niệm. Tâm địa càng thanh tịnh càng hay, càng bình thản càng tốt. Những chuyện vui sướng thù tạc càng ít càng hay, nhất là trong xã hội hiện tiền. Lời thầy Lý nói là thật, quyết định chẳng giả. Những thức ăn trong hàng quán có vệ sinh hay không? Trước kia hàng quán trưởng lúc còn sống đã từng mở tiệm ăn, mở tiệm thức ăn chay. Ở Đài Bắc bà mở Thiền Duyệt Trai, không phải, mở Hương Tích Tiểu Quán. Ở Cao Hùng mới mở Thiền Duyệt Trai, do Pháp Sư Soám Vân mở, bà ta làm tổng kinh lý. Chúng tôi đến xem nhà bếp, rau có rửa hay không, đảo qua nước một lượt, chứ thật sự chẳng rửa sạch sẽ, chẳng hề có. Đồ chay còn đỡ hơn một tí. Lúc chúng tôi đến tiểu quán dùng cơm, quán trưởng đặc biệt căn dặn, căn dặn nhà bếp rửa sạch thức ăn. Do vậy quý vị có thể biết, khách đến ăn thông thường, ai căn dặn? Vì thế có người nói, quý vị đến nhà bếp xem sẽ chẳng dám ăn. Hiện thời có những nhà hàng cao cấp, tốt nhất là gì? Khách sạn lớn, khách sạn cấp 4 sao, 5 sao. Những thứ trong nhà bếp của họ đều trong suốt. Quý vị thấy họ làm thức ăn tại đó sạch sẽ, nhưng giá tiền quá cao. Thông thường chúng ta đến những tiệm nhỏ ăn các món nhẹ rất thuận tiện, nhưng vào quán năm sao chỉ sợ so với những tiệm ăn nhỏ phải đắt gấp 10 lần, 20 lần. Vì sao? Họ xử lý thức ăn sạch sẽ. Khó lắm, đúng là khó. Tuy họ xử lý thức ăn sạch sẽ, hiện thời chúng ta biết đối với rau dưa, nông dân trồng rau dùng thuốc sát trùng rất mạnh. Có phải là họ đã xử lý sạch hay sao? Rất khó nói. Quý vị nói xem có đáng sợ lắm hay không? Hiện thời đúng là như Kim Vô Lượng Thọ đã dạy, ẩm khổ thực độc. Lẽ nào người ta chẳng ngã bệnh cho được? Vì thế chúng tôi ở Úc, đất đai ở Úc rất rẻ. Gần đây Tịnh Tông Học Viện mua một cuộc đất, tính ra là 1.000 mẫu Trung Hoa. Bao nhiêu tiền? Hơn 80 vạn nhân dân tệ 1.000 mẫu đất. Tôi nói với các đồng học, chúng ta lập một nông trường ở đó. Trồng mấy loại rau dưa, nhưng chúng tôi không dùng phân hóa học, chẳng dùng thuốc trừ sâu. Chúng tôi có kinh nghiệm này. Ở Úc hiện thời chúng tôi có vườn rau, quy mô cũng rất lớn, có thể cung ứng cho 300 người ăn mỗi ngày. Trên thực tế, học viện của chúng tôi mỗi ngày có khoảng 100 người ăn cơm. Vì thế có thừa, thế thừa bèn gửi biếu các đồng tu. Sạch sẽ, chẳng có tác dụng phụ. Đề xướng ăn chay, phải ăn cho sạch, ăn hợp vệ sinh. Đấy là tự lợi lợi tha, chính mình khỏe mạnh sống lâu, chẳng cần người khác chăm sóc là lợi tha, khiến cho người khác trông thấy đều sanh tâm hoan hỷ. Hình tượng là công cụ để độ chúng sanh. Hình tượng người học Phật không tốt, người khác trông thấy tình cảnh người học Phật như vậy sẽ nghĩ thôi đi không học nữa. Người học Phật bất luận tại gia hay xuất gia, hình tượng tốt đẹp, mọi người trong xã hội trông thấy sẽ rất tôn trọng, sanh tâm hoan hỷ, đều muốn học theo quý vị. Quý vị hãy suy nghĩ cẩn thận, trong ấy đúng là vô lượng công đức. Chẳng cần nói, người ta tự nhiên dấy lòng hâm mộ hướng về quý vị thỉnh giáo, quý vị dạy họ dễ dàng. Nói chung phải nêu gương cho người khác nhìn vào, người ta mới có thể tin tưởng. Nếu quý vị chẳng nêu gương tốt, người ta chẳng trông thấy, sẽ rất khó sanh khởi tín tâm. Họ nhất định phải chính mắt trông thấy, sẽ tin tưởng. Vì thế điều này rất quan trọng. Tôi thường ra ngoại quốc thăm viếng, tham gia khá nhiều hội nghị quốc tế. Những quan khách tham dự thấy dáng vẻ của tôi liền sanh tâm hoan hỷ, hỏi này hỏi nọ, chúng tôi có thể giới thiệu cho họ. Bất luận họ tin theo tôn giáo nào, bất luận họ có tin tôn giáo hay không, từ lứa tuổi trung niên trở lên, chẳng có ai không coi trọng thân thể khỏe mạnh. Vì thế thân thể chúng ta chẳng khỏe mạnh thì làm sao được? Làm sao có thể hoằng pháp lợi sanh? Làm sao có thể khuyên dạy người khác? Nhất định phải làm từ chính mình, nương theo giáo huấn của Đức Phật để học tập tu chỉnh hành vi của chính mình. Tu hành là uốn nắn hành vi sai lầm của chính mình, sửa đổi những chỗ sai lầm trong cách nghĩ, cách nhìn, cách nói, cách làm của chúng ta, đó là tu hành. Chẳng sửa đổi sẽ là tà mạng. Sau khi sửa đổi, chúng ta là chánh mạng. Phải hiểu điều này. Chánh mạng là khỏe mạnh nhất, vui sướng nhất, hạnh phúc nhất. Vì thế đắc thanh tịnh mạng, bất kiểu oai nghi, luôn luôn khiêm hư, luôn luôn nhún mình, luôn luôn tôn trọng người khác. Đó là đúng. Để có phong độ rất tốt đẹp, hãy học từ nơi đâu? Học từ Đệ Tử Quy. Xuất gia thì học từ Sa Di Luật Nghi. Sa Di có 10 điều giới và 24 món oai nghi. Oai nghi là những quy củ phải nên tuân thủ trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta đều có thể tuân thủ, đều có thể làm được. Thời thời khắc khắc lưu ý không đánh mất thân phận, chẳng mất oai nghi. Thành tựu chính mình, lợi ích chúng sanh. Hiện thời không chỉ là lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội rộng lớn. Mà còn hóa giải xung đột, xúc tiến xã hội an định hòa bình. Làm từ chỗ này, nếu tâm hạnh của chúng ta chẳng chánh, tư tưởng bất chánh, chỗ nào cũng vẫn chẳng lìa khỏi tiếng tâm lợi dưỡng, nếp nghĩ của quý vị chắc chắn là tổn người lợi mình. Trong sự tổn người lợi mình, nếu chướng ngại Phật giáo, chướng ngại tu đạo, tội lỗi ấy có thể nặng nề. Quả báo là trong địa ngục A Tỳ. Phá hòa hợp tăng, phá hoại hình tượng Phật giáo, quả báo chẳng thể nghĩ bàn. Nỗi khổ ấy chẳng có cách nào hình dung. Chúng ta chớ nên không biết. Chúng tôi giảng bài kệ này tới đây.